thần thú tịch quả. Lại nữa thiện nam tử quan sát rốt ráo hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, thú nơi tịch diệt, nhiệm màu trong sáng chưa tròn, ở trong mạng sáng. Phân biệt tinh thâu so sánh chân ngụy, nhân quả trả vay chỉ cầu cảm ứng. Xin lòng phản đạo trong sạch, có chỗ nói thấy khổ đoạn tập chính diệt, tu hành làm đạo ở vào tịch diệt đã thôi hết, lại không cầu tiến để sinh tâm thắng giải, người ấy bị xa vào định tánh thanh văn, kết bạn với các vị tăng vô văn. Những hạng tăng thượng mạng mờ mịt tánh giác ngộ của Phật, quên mất chi kiến ấy gọi là nguyên nhân thứ chín, là hạng viên tinh ứng tâm thẳng quả thu tịch. Trái xa tính duyên thông, cách biệt thành trì niết bàn, xin làm chủng tộc ràng buộc trong cái không tịch. Giải nghĩa cái tinh thô chơn ngụy là dùng khổ tập hữu lậu của tứ đế làm thô ngụy, diệt đạo vô lậu làm chân tinh. Nhân quả trả vay chỉ cầu cảm ứng, nghĩa là chuyên nhân tu hành làm đạo là cảm, cầu quả chứng cảnh niết bàn là ứng. Ở vào tịch diệt đã thu hết, nghĩa là ở nơi tịch diệt tâm cho là đầy, trí cho là đủ, lại không chịu tiến đến trước cầu con đường giác ngộ, nên trở thành độ căn a la hán của hàng định tánh thinh văn. Các vị tăng vô văn là những vị không rõ thức ấm, mê muội cho là dòng suối niết bàn của tăng chúng. Viên tinh ứng tâm thành quả thu tịch là khá viên mãn, khá tinh chuyên. Bộ Chánh Mạng nói viên mãn kia là tâm chuyên cầu nhân thủ chứng, chỗ hành kia là thiên lập đến quả mờ vắng. Ràng buộc trong cái không tịch nghĩa là bị cái chấp không ràng buộc, không có trí sáng tiến thủ. 10. Hành trảm quả. Lại nữa thiện nam tử quan sát tốt ráo, hành nấm tiêu diệt, đã tiếp sanh diệt, nơi trốn tịch diệt nhiệm màu trong sáng chưa tròn. Nếu đối với tánh viên dung thanh tịnh, giác minh, phát khởi nghiên cứu thâm diệu, tức lập niết bàn, nhưng không tiến thủ để sinh lòng thắng giải, như thế hành giả bị lạc vào định tánh nhất chi, lo nương theo các duyên độc luân, không chịu hồi tâm làm bạn với độc nát, mê muội ánh sáng của Phật, quên hẳn chi kiến. Đây là phương pháp thứ 10, tròn biết thiệt tâm thành quả đất sáng. Trái xa tánh duyên thông, bỏ thành niết bàn, xin làm dòng giống tròn sáng, song không có biến hóa. Pháp sự nghiên cứu thâm diệu nghĩa là hàng độc giác ở chỗ vắng lặng, quán cây rơi lá rụng, rồi quán 12 nhân duyên đều nương nơi thức ấm, nghiên cứu để phát ngộ sự thâm diệu, tức là dùng cảnh sở ngộ lập thành niết bàn. Các duyên độc luân là đây cũng đồng với duyên giác độc giác, chỗ giác ngộ chỉ ở trong phạm vi nào, vì không muốn hồi tâm hướng về đại thừa đạo. Xin làm dòng giống tròn sáng là thấy, nghe hay biết đã được viên dung lẫn nhau, chỉ có tinh trơn diệu minh còn chưa phát tánh duyên chiếu. Vì bị điểm này nên có ngăn tánh trơn tịch diệt, trở ngại dụng viên thông, không thông đến bảo sở. Thanh văn bất chi là chánh thừa tiểu thắng. Bộ Chánh Mật nói đại định kinh này thuận viên thông, hướng về niết bàn làm lợi ích. Nhị thừa uyển nhiên đều trái, không hồi tâm sẽ bị vào chướng đạo, trái lại hồi tâm thì được tiến thủ. Không kết thức ấm. A nan, 12 loại thiền định như vậy, nếu thực tập không khéo giữa đường trở thành điên cuồng, vì thực hành theo sự mê lầm biến hiện ở bên trong, vị trí chưa đủ mà cho là đủ, tâm sáng chưa tròn mà cho là tròn. Ấy là do công dụng của thức ấm chuyển động phát sinh. Tại vì hành giả hoan mê, không tự suy lường nên bị cảnh hiện tiền, mỗi loại mỗi cố chấp. Mỗi thứ mỗi hang cầu, mến tiếc cho đến lúc trước luyện mê tâm, sau tự thôi bỏ rồi lập vị rốt ráo, nương về chỗ an ổn. Tự cho là viên mãn hiệu quả vô thượng bồ đề, trở thành đại vọng ngữ, thuộc hạng ngoại đạo ma giáo, chiêu cảm đầy ma nghiệp, phải đọa vô gián địa ngục. Tu tập như thế, dù cho có ở vị trí thanh văn hay duyên giác cũng khó tăng tiến. Các ông phải nhất tâm thực hành theo lời chỉ dạy của Như Lai. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời kỳ mạt pháp, phải hết lòng truyền bá cho chúng sinh nghĩa lý niệm màu giải thoát, không nên xem thường mà để cho ma chướng nổi dậy, dùng mánh khóe tinh vi nhiễu hại chúng sinh. Các vị phải nhắc nhở nhau để xa lìa tà kiến ác duyên, giúp đỡ khuyên nhắc nhau cho thân tâm xa mê vọng, thành tựu công đức vào được Phật tri kiến. Phật tri kiến là Buddha tạng, là sức giác ngộ căn bản tròn sáng thanh tịnh niệm màu, tự tại vô ngại, thông suốt hằng còn tất cả pháp giới. Và Phật tri kiến ấy là hoàn toàn thể nhập vào quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Bổn Sư thường dạy các đức Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà ra đời, ấy là muốn chỉ cho chúng sanh điểm chính yếu vào được Phật tri kiến. Cho nên suốt thời kỳ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời là Ngài muốn khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Chư Phật nói chung, Đức Thích Ca nói riêng, cố ý chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ là phải chứng nhập Phật tri kiến, tất cả chúng sinh đều được sáng suốt, nhận chân giác ngộ và đi thẳng vào Phật tri kiến. Lúc đó, bổn nguyện của chư vị Phật mới là viên mãn. Mục tiêu ấy nói lên để chứng minh rằng lòng từ bi bao la không cùng tận của chư Phật Thế Tôn. Vì thế nên trong Kinh Pháp Hoa có câu: Phật thương chúng sinh như bà mẹ hiền thương con dại. Câu này nói lên lòng thương độ chúng sinh không cùng tận của chư Phật vậy. Chủ yếu, thức ấm 10 loại chứng ma, ràng buộc trung ấm hiện ra đủ nhiều, 6 cửa tiêu diệt được nhiều, mạng trượt dứt hết theo chiều tiến lên, thành tựu về quả bất bân, khai thông hành ấm đứng trên một tầng, nhưng xa vào cảnh chấp phần. Ta tì muội tắng nhiều lần hiểm nguy, thành quả năng sự thiếu bi, pháp sanh thắng giải năng phi chất tà. Kết thân cùng với thủ la, quên mất chi kiến chất ta dẫy đầy. Vọng chất thường trú nhiều ngày, pháp sinh thắng giải tỏ bày thường xuyên. Với trời từ tại đảo điên, xin vào trùng tập tính liên xa vời, lối lầm thức ấm lỗi thời, cỏ cây nhân loại tình đời đảo điên. Chấp chi vô trí thường xuyên, thành quả chìm đắm tánh liên tơi bời, vọng cầu quả vị nhiều đời, châu lưu gió ái không rời tâm can. Chấp trước thờ phụng cầu an, xin làm điên hóa niết bàn xa xôi. Không vọng thành quả khắp nơi, chất quy vô quy cõi trời ngã đa, toàn bộ thành quả hằng xa, xin vào chủng tộc cách xa niết bàn. Trường lao đắc quả trăm ngàn, pháp sinh thắng giải trên đàn A Tư. Tham phi tham muốn quá dư, xin vào chủng tộc gia cư lâu đài. Chí trần lập quả vãng lai, cảnh căn đoạn diệt trần ai tham cầu. Vô trơn chấp chặt từ đầu,
thiên ma giọng giống trong bầu hư vô, thú tịch thành quả tinh thô, do cầu cảm ứng thành đô ảo huyền. Rơi vào định tánh xích xiền, kết quả không tịch nối liền bích chi, thập minh thành quả ta ghi, nhưng chưa trọn vẹn đường đi lối về. Chấp theo độc giác gần kề, tánh tình tròn sáng không hề viên dung. Người loại thiền định chưa chung, vọng ngữ mê muội khắc sung nhiều bề. Y lời Phật dạy chớ mê, khuyên nhau tinh tấn đồng về chân tâm. Tổng kết Ma Tiêu, pháp môn như vậy, chư Phật Như Lai số như vi trần ở trong hành xa kiếp vào đời quá khứ, về trước đều vận dụng tâm này mà khai ngộ. Mà đặng đạo vô thượng, khi thức ấm tiêu trừ thì các giác quan hiện tại của các ông đều được thay nhau ứng dụng. Từ trong sự ứng dụng lẫn nhau đó, các ông sẽ vào bậc Bồ Tát Kim Cang Cảm Hệ, tâm tinh yếu, nhưng viên minh trong ấy phát ra như ngọc lưu ly trong sáng, bao trùm mặt trăng quý báu, rồi cứ theo đà ấy mà tiến lên các quả vị thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn gia đạt và vượt lên thập địa kim cương Bồ Tát, thành đẳng giác, được tròn sáng, vào được miền trang nghiêm vi diệu của Như Lai. Tròn đầy hạnh bồ đề, quy hướng về chỗ vô sở đắc. Đây là các ma sự rất y tế mà chư Phật Thế Tôn đời quá khứ về trước đã kinh nghiệm xét, giác ngộ và phân tắc trong thời gian tu trì cùng tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện lên mà các ông nhận biết được thì tâm cấu giải trừ, không bị sa vào tà kiến. Ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị bẻ gãy, đại lực quỷ thần sợ hãi chạy trốn. Các quỷ ly mị vọng lượng khó mà sinh ra, dễ dàng đi thẳng đến bồ đề, không có chi thiếu sót. Những người độn căn trong đời mạt pháp, chưa biết thiền ma, không biết thuyết pháp mà ưa tu thiền định, các ông lo cho họ mắc vào đường tà, thì nên một lòng khuyên nhắc họ, họ trì thần chú đại Phật đẳng mà tôi đã chỉ dạy. Nếu họ chưa đọc tụng được thì nên viết thần chú ở nơi thiền đường hay mang trong thân. Nhờ đó các ma không thể khuấy động được. Các ông phải kính trọng những lời chỉ giáo tối hậu về đường tu tiến cứu kính của mười phương Như Lai. Năm ấm khởi diệt. Tôn giả An Nan nghe lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ kính vâng, nhớ nghĩ không quên. Ở trong đại chúng, tôn giả thưa với Phật rằng: Như Phật đã dạy, tướng trong năm ấm có năm loại hư vọng làm gốc cho tâm vọng tưởng, chúng con chưa thấu biết được một cách rõ ràng, kính mong Đức Như Lai khai thị chỗ vi tế cho chúng con. Lại nữa, năm ấm ấy là dứt trừ một lần hay là theo thứ tự mà hết? Năm ấm ấy đến chỗ nào làm giới hạn, cúi mong Đức Như Lai khởi lòng đại từ vì đại chúng hiện diện mà khai mở tâm mắt trong sáng thanh tịnh, và cũng là để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời pháp nghiệp ma cường vậy. Năm ấm vọng tưởng. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, tánh tinh chân là sáng suốt nhiệm màu, tánh bản giác là viên tịnh, không bị trôi lăn trong sống chết và cách trần tấu, cho đến hư không cũng đều do vọng tưởng phải khởi ra. Các thứ ấy vốn từ bồn giác diệu minh chân tinh, vọng tưởng nên khởi ra các sự vật trong thế gian, như chàng diễn đã, diễn ngã đa mê lầm cái đầu, rồi nhận chiếc bóng, vọng thật không có nhân, ở trong vọng tưởng lập ra tánh nhân duyên. Khi quá mê tính ấy, tính nhân duyên ấy thì cho là tự nhiên, nhưng tánh không kia chắc thật là do viễn hóa sinh ra. Nhân duyên tự nhiên đều là các sự vọng tính của chúng sinh. Anan biết đó từ vọng sanh khởi lên mà cho là nhân duyên vọng. Nếu vọng tưởng vốn không thì nhân duyên vọng đó thật không có chi cả. Huống chi không rõ mà cho là tự nhiên. Vì thế nên Như Lai chỉ rõ cho các ông biết rằng bốn nhân của năm ấm hoàn toàn là vọng tưởng. Một, sắc ấm vọng tưởng. A Nan, như thân của ông, trước do nhân cha mẹ và vọng tưởng mà sinh ra. Nếu tâm ông không có vọng tưởng thì không thể nào đi đến chỗ vọng tưởng của cha mẹ để truyền lại mạng căn cho ông được. Như tôi đã nói trước đây, tâm nghĩ tưởng vật chua thì miệng sinh ra nước miếng, tâm tưởng leo lên núi cao thì hai chân sinh ra mỏi nhẹ. Đồ chua chưa thấy, núi cao chưa leo thì thân ông chưa phải đồng loại với vọng tưởng. Vì sao nước miếng chỉ vì chỗ tưởng chất chua mà có? Vì sao sự mỏi mệt ở hai chân chỉ do vọng tưởng leo núi cao mà sinh ra? Nguyên nhân chỉ vì vọng tưởng. Thế nên biết rằng thân tứ đại giả hợp là vọng tưởng bền chặt thứ nhất. Hai, thọ ấm vọng tưởng. A Nan, lòng nhớ đồ chua thì chảy nước miếng, lòng nhớ leo núi cao thì sinh mỏi mệt ở hai chân. Ấy là do nhân thọ sinh động đến thân thể. Khí thuận thì được lợi ích, khí nghịch thì tổn hại. Hai thứ thọ ấy minh bạch như vậy là vọng tưởng hư minh thứ hai. Ba, tưởng ấm vọng tưởng. A Nan, các ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông. Nếu sắc thân kia không phải cùng loại thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, sanh lòng chấp nhận các hình phù hiệp với ý nghĩ. Lúc thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao. Thế thì các ấn vọng lay động, tứ nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung không thứ ba. Bốn, hành ấm vọng tưởng. A Nan, sự chuyển biến không ngừng, âm thầm xoay vần rời đổi như móng tay và tóc dài thêm. Khí lực kém, da nhanh, đêm ngày thay đổi, không dễ nhận biết. A Nan, nếu những cái ấy không phải là ông thì làm sao thân ông bị rời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông thì tại sao ông lại không hay biết? Thế nên các hành mỗi niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Năm, thức ấm vọng tưởng. A Nan, nơi chân thật tinh minh rộng lớn bất động hàng còn của ông bị ràng buộc do sự thấy, nghe hay biết. Nếu sử dụng chỗ chân thật ấy thì không có dung chứa vọng tập được. Cũng như cách mấy năm về trước, ông thấy biết một hiện vật nào đó, thời gian qua lâu, ông không còn chút gì lưu ý đến sự quên hay nhớ hiện vật ấy nữa. Nay bỗng nhiên gặp lại hiện vật ấy trước mặt, ông vẫn thấy biết rõ ràng y như cũ. Vì sao? Bởi vì chỗ chân thật tinh minh rộng lớn thường trú bất động. Thân ông khởi vọng thì tại các niệm của ông huân tập tiếp nối nhau luôn vô phương trụ tính. A Nan, chỗ chân thật nếu phi chân thật thì cũng như nước chảy mau. Vọng tưởng là nước lớn, nhưng sự thật nước chảy mau không thấy rõ, chứ không phải nước đứng. Nếu không có tưởng căn bản thì làm sao có ra vọng tập? Như không có sáu căn hiệp khai phát sinh thì vọng tưởng không bao giờ tiêu diệt được. Hiện giờ sáu căn của ông thấy nghe hay biết đã có vọng tập bên trong thì rõ ràng là vọng tưởng hư vô, là vọng tưởng thứ năm thuần tình điên đảo vi tế. Vọng tập bên trong có nghĩa đây là nói trong tính thấy nghe hay biết, có thể mỗi niệm xuyên có bao nhiêu tập khí vi tế, mặc dù không giống hư vô, nhưng nó là loại vi tế điên đảo trong tánh diệu giác trạng nhiên. Viên tế của năm ấm. A nan, năm thọ ấm ấy do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn rõ giới hạn, càng sâu thì chỉ sắc và không viên tế của sắc ấm, chỉ xúc và ly là viên tế của thọ ấm, chỉ nhớ cùng quên là viên tế của tưởng ấm, chỉ diệt cùng sinh là viên tế của hành ấm, đứng lặng diệt vào mới đứng lặng là viên tế của thức ấm. Năm ấm này trùng điệp sanh khởi, sanh do nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, nên cái ngộ liền tiêu, sự không thể trừ liền, phải theo thứ lớp mà diệt. Tôi chỉ cho ông về cái út khăn của trời chiếc ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về căn bản vọng tưởng đó, rồi hoằng truyền ra cho những ai tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết đâu là hư vọng, tự tâm sanh nhàm chán và biết có niết bàn, không còn tham luyến ba cõi nữa. Chủ yếu tổng kết ma chướng các loài, diệt trừ nắm ấm bùn hoài giá tha, nếu ai chưa thấu thiền na, đặt bụng mang ngữ cho xa hồng trần, khởi diệt năm ấm các tầng, tha nam thưa hỏi mỗi phần dung thông, xin Phật chỉ dạy đục trong, sợ đời mà sát lâm đông thần phù, năm ấm vọng tưởng lu bù, diễn nhã mê hoặc ngục tù đảo điên, nhân duyên cùng với tự nhiên, thọ tưởng hành thức tội thiên sắc màu, vọng tưởng thân mạng làm đầu, cha mẹ thần thức vọng cầu sắc thân, tưởng chua leo núi hai phần, thế nên tứ đại bám gần tánh linh. Vọng tưởng thọ ấm liền sinh, tưởng chua nước miếng khẩu mình tuôn ra, lên non trên mỏi tưởng là, thuận nghịch khai lẽ trong đà trầm luân, tưởng ấm sai khiến dễ luân, tưởng ấm sai khiến dễ tuân, phù hợp chỉ nghĩ tánh thần lầm mê, lay động tâm thức tái tê, tưởng ấm không ít khó bề viên dung, hành ấm kín đáo mông lung, tóc dài ngõ ngọn thân trung tự tồn, thức tâm chuyển biến nhiều môn, mỗi niệm hành ấm bồn chồn ẩn u, vọng tưởng thức ấm lu bu, suy nghĩ phân biệt đền mù xưa nay, như dòng nước lớp ai hay, bên trong tế nhị đổi thay tin tưởng. Hai vị kẻ chưa học tụng niệm kinh chú thủ lăng nghiêm được phước đức vô lượng. Phước đức vô lượng có nghĩa là có ai thành tâm sám hối tu hành và khai triển chú thủ lăng nghiêm, chỉ thành tâm thôi mà còn được phước đức to lớn, huống chi là người tụng niệm, chắc chắn tăng trưởng nhiều phước đức. Đức Thích Ca tuy nói kinh chú thủ lăng nghiêm nhằm mục đích khai thị chân tâm viên minh thường trú, chu biến pháp giới cho chúng sanh được khai ngộ, trong nhất thời dứt sạch mê vọng, trở về cội gốc thanh tịnh, thành tựu quả Phật, thì đương nhiên phước đức tụng trì kinh chú thủ lăng nghiêm được vô lượng vô biên, khó có thể suy lượng. Bài thơ sau đây nói lên sự nhiệm màu ấy. Như Lai từ mẫn đã hai minh, thường trú chân như độ chúng sinh, ứng dụng trần gian tan ái dục, linh dung xử lý dứt mê tình, hiền chương thông đạt bồ đề lạc, mật giáo huyền vi oai đức linh, nguồn Phật thiệt tâm quy bản giác, chỉ thành trì chú thành thủ lăng nghiêm kinh. Chỉ thành trì thủ lăng nghiêm kinh, Đức Phật dạy A Nan, nếu có ai dâng các thức bằng bảy báo đầy khắp mười phương hư không, cúng dường chư Phật nhiều vô lượng, mong nhờ sự cúng dường ấy cho tâm được khai ngộ, tí ông nghĩ sao? Người dùng nhân duyên cúng dường các đức Phật như vậy có được phước đức nhiều hay không? A Nan bạch rằng, hư không vô cùng tận, các vật châu báu cũng vô biên. Xưa có một người nghèo chỉ dùng 7 đồng tiền thành tâm cúng dường chư Phật, còn được phước đức làm truyền luân thánh hương. Huống là nếu có người cúng dường chư Phật bằng 7 món báu đầy khắp 10 phương hư không, đương nhiên phước đức ấy rộng lớn không thể hạn lượng được. Đức Phật bảo: A Nan, các Như Lai luôn luôn nói toàn lời chân thật. Nếu có ai phạm tội tứ trọng, thập ba la di, liền đọa địa ngục A Tỳ, cho đến xa vào địa ngục vô gián trong 10 phương, thọ hình qua sắc ngục, bỗng nhiên họ sinh ra ý tưởng sám hối, tu trì và khai thị pháp môn vô thượng bồ đề này cho chúng sinh chưa hiểu biết trong thời kỳ mạt pháp ở vị lai, thì các tội chướng của người ấy theo tâm niệm đó mà tiêu tan, tâm người ấy trở nên sáng suốt, biến chuyển cảnh địa ngục ra nơi an lạc, ngộ pháp siêu việt, phước đức nhiều hơn người dùng 7 món báu cúng dường chư Phật gấp 100.000 lần, nhiều đến nỗi không thể lấy số lượng tính lường được. Tứ trọng thập ba la di, tiếng Phạn là Parajika, Trung Hoa dịch là ký tội, cũng gọi là cực ác. Tứ trọng của tiểu thừa là dâm đạo sát vọng, thập khí của đại thừa. Ngoài tứ trọng lại thêm, thứ 5 là bán rượu, 6 là nói lỗi người xuất gia và tài gia, 7 là khen mình chê người, 8 là bọn xẻ, 9 là giận tức, và 10 là tự mình hủy bán ngôi tam bảo, không tin nhân quả. 10 tội ba la di trên chuẩn theo luật nhà Phật rất là nặng nề, nhưng nếu có một niệm hoằng truyền kinh điển thì cũng chuyển được nghiệp, chuyển nhân khổ thành quả vui. Vì dù cho 7 thứ báu có đầy hư không, thì tin cúng Phật như pháp lại Phật đẳng thủ lăng nghiêm này, khai sinh ra tất cả Như Lai và Phật trong 10 phương vậy. Phần lưu thông. A. Thực hành đạo Bồ Đề. Đức Phật bảo: A Nan, nếu có chúng sanh nào hay tụng trì chú này được rất nhiều lợi ích, như tôi có nói rộng ra cùng tận các kiếp cũng chẳng hết. Nếu có ai theo lời tôi nói đi theo đó mà thực hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn các việc ma. B. Nhóm hội đại chúng lễ tạc. Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm này rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận tử nam, cận tử nữ, tất cả các vị trời người Atula ở trong nhân gian và các vị Bồ Tát nhị thừa ở phương khác, thánh tiên, đồng từ khắp nơi, cũng như những người sơ phát tâm, các vị quỷ thần có thế lực lớn, đều phát tâm hoan hỷ làm lễ mà lui ra. Chủ yếu tụng trì kinh chú phúc ra, châu báu vô số khó mà bằng kinh, tội nàng ác báo thi sinh, nhất tâm đập tụng quan minh muôn đời. A Nan, Phật dạy các lời, tụng kinh trì chú nhất thời nghiệp tiêu, chân tâm rộng lớn cao siêu, nội má ngoại chướng thầy đều nhất như, tứ chúng Bồ Tát, sư tư, cùng toàn đại hội, người thời tĩnh tâm, những lời vô thượng thập thâm, cúi đầu lễ Phật, muôn năm phụng trì. Đến đây là hết quyển thứ 10 Kinh Lăng Nghiêm. Lần lễ vô thượng giác cùng pháp bảo thánh hiền, con nhờ sức tam bảo chỗ làm đã thành tựu, xin đem công đức này giác ngộ các hữu tình xa lìa không và hữu, vào cảnh bất tư nghị, kiến thân vô thật thị Phật thân, liễu tâm như huyện thị Phật hiện, liễu đắc thân tâm bồn tánh không, tư nhân giữ Phật hà thù biển. Tạm dịch là: thấy thân không thật mới là thân, biết tâm huyễn hóa để tìm chân, rõ đặng thân tâm không bàn tánh, người đời cùng Phật nào có phân. Lời của Đức Phật câu lưu tôn. Đức Thế Tôn thứ nhất, hiện đại hiền kiếp, sơ lược tiểu sử, Hòa Thượng Thích Hiển Vi. Hòa Thượng sinh năm Bính Dần, năm 1926 tại làng Phước Khánh, Tổng Vạn Phúc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Đồng ấu xuất gia năm 14 tuổi, thọ sa di tại chùa Sắc Tứ Thiên, Đức, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 20 tuổi, thọ tỳ kheo tại chùa Sắc Tứ Tây Thiên, làng Bảo An, quận Tháp Chàm, là đệ tử của cố đại lão Hòa Thượng Thích Chí Thắng, trụ trì tổ đình Sắc Tứ Thiên Hưng, nơi ngài sinh trưởng. Năm 1951, theo học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang. Năm 1958, tốt nghiệp cao đẳng Phật học, trở thành đốc giáo chuyên giám viện. Năm 1961, du học Ấn Độ, học tại Viện Đại học Nalanda. Năm 1965, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn. Năm 1967, tốt nghiệp MA Phạm Văn Pali và cổ ngữ Acharya tại Madras University. Năm 1971, trình luận án tiến sĩ. Năm 1972, trở về quê nhà giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp. Năm 1975, ra hải ngoại, khai sơn giáo hội Phật giáo Vinh Sơn Thế Giới, thành lập gần 50 đơn vị chùa, hội tại Nam Châu, trực thuộc sự điều hành của ngài, độ đệ tử xuất gia đủ khả năng hành đạo, các nơi trên trăm vị và vô số Phật tử tại gia, khai thị hàng trăm pháp hội, dịch phẩm, sáng tác, biên soạn có được trên 30 tác phẩm. Nguyên là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo sư Viện Đại học Vạn Hạnh và Viện Đại học Sài Gòn Việt Nam, thành viên Hội đồng Trưởng lão Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại, Phó Chủ tịch Giáo hội Tăng già Thế Giới, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Pháp Vương Tòa Thế Giới. Ngài không những là bậc Lăng Tăng Thạc Đức trong thiền môn hiện tại, mà còn là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, cùng một tác giả và dịch giả Lược Sử Tổ Đạt Ma Đường Về Sứ Phật, Tu Sĩ của Hòa Sĩ Trên Đất Phật, The Life Work Satiputta Thera, xuất bản năm 1972, Việt Nam tái bản năm 1989, Phật Lý Căn Bản, Gương Sáng Người Xưa, Chủ Yếu Kinh Lăng Nghiêm, The Poamidami Trill năm 1982, Diệu Lý Pháp Hoa 1983 tái bản 2009, Buddhistoxin 1983, Phật Giáo Hưng Điển 1985, Yếu Nghĩa Phật Pháp 1985, Kỳ Yếu Tùng Lâm 1988, Kinh Mahavatthana Ba La Mật tiếng Anh Pháp Hoa Việt năm 1988, Chú Giải Kinh Kim Cang và Chánh Pháp Chưa Từng Có năm 1999 và tái bản năm 2009, Thiền Tứ Oai Nghi năm 1994, Hiện Đời Thành Phật năm 1993, Hồng Danh Biểu Sản 15.000 Hồng Danh năm 1995, Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Biểu Tích Hỏi Ngài Ca Diếp năm 1995, Giới Luật Cho Người Xuất Gia năm 1995, Việt Pháp Quang Tâm Về Bù Bí Sẽ Ăn Uy Nơ năm 1996, Kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Môn Niệm Phật 1996, giảng giải Kinh Viên Giác năm 1997, Phật Học Phổ Thông, Lê Ba Fundamental du Buddhisme Maya Dhyana, quyển 1, quyển 2, 1997, giảng giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, 12 chương Kinh Di Giáo, Kinh Nghiệp Báo Sai Khác, 1998, Kinh Sám, Tụng Niệm, Kinh Kim Cang, Những Dòng Chữa Pháp 1, Những Dòng Chữa Pháp 2, Kinh Bu Lan, Kinh Sám Hồng Răng, Kinh Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Những Dòng Chữa Pháp quyển 3, Giảng Giải Duy Thức Tam Thập Tụng, Phật Học Phổ Thông, quyển số 3, Lê Ba Fundamental du Buddhisme Maya Dhyana 2003, Những Dòng Chữa Pháp quyển 4, 2008, Thị Chúng, Thất Phật Dư Nhiên Thế Giới Trung, Không Không Sắc Sắc Tổng Biến Dung, Tự Độ Độ Tha Đồng Thể Hiện, Tâm Thanh Tức Phật Ngộ Vô Trung, Thiên Tăng Ni Phật Tử Tấn Tu, Đồng Đăng Bị Ngạn, Kỳ Cảnh Du, Hoa Khai Kiến Tấn Sắc Vô Sanh, Tây Đông Kim Cổ Hà Xứ Lưu, Huyền Vi Viên Tịch, Khứ Lai Tự Tại. Ấn tấm pin để báo ân Thầy Tổ, để tỏ lòng thành đạt nghĩa sâu, con nay tôn kính và nguyện cầu, ấn tống kinh thầy đã thuyết giảng, lưu truyền chấn pháp lại mai sau, năm châu bốn biển khắp địa cầu, lời thầy giảng pháp thật cao sâu, thầy đã quy tây còn để lại, những lời pháp ngũ thật nhiệm màu. Tùy theo ni thích nữ thế lạc, xin đem công đức này góp với thần, với công đức của muôn người, nguyện cầu Phật Pháp được trường tồn ở thế gian, hòa bình thế giới được thật sự thực hiện, thiên tai nhân họa sớm được tiêu trừ, tất cả chúng sanh đồng hiểu Phật Pháp, đồng tiến tu, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tình dân chẳng màng lợi cũng chẳng ham, tinh hoa như bọt nước bỗng trầm, phú quý lý vần mấy tan hiệp, sang cho mấy vẫn trong một kiếp, giàu đến đâu cũng chỉ nhất thời, nghiệp phàm phu sanh tử luân hồi, thân tứ đại chứa đầy uế trược, phần định hoạn già nua thúc phược, nào ăn ở mặc lại xã giao, nào ác duyên nghịch cảnh lao đao, ái ly oán hội cầu bất đắc, đa mang năm ẩn hằng khe khách, các oan gia trái chủ triền miên, còn thiên tai ắt nạn vô biên, tam giới bất an như nhà hòa, nước mắt chúng sanh tràn biển cả, thọ trần duyên tất phải trần ai, sống ngày nay chưa biết ngày mai, đành uống những ưu tư phiền não, đã tạo nghiệp đương nhiên thọ báo, kiếp ta bà khó được bền lâu. Mới mày sanh kế chịu bạc đầu, rồi gặp phải nấm mồ ác nghiệt, cuộc đời có sanh thì có diệt, há dễ cầu trường cửu vinh quang, như phù dung sớm nở chiều tàn, sự còn mất vô phương tức đạt. Giàu có tài uyên thâm hoạn bát, giàu có chiến địa vị đế vương, tất cả sĩ nông với công thương, gặp tử thần thầy đều thúc thủ. Mùi tục lụy thế nhân nếm đủ, miếng đình chung hàm xúc chua cay, thấm thoát 36,000 ngày. Trải qua y như tuồng ảo mộng, vật chất xa hoa là hư vọng. Hạ hữu vi thành trụ hoại không, ma cất hơi quyết định tồn vong. Hơi vừa đích việc đời cũng đích, nào sự nghiệp oai quyền thế lực, nào gia cư tài sản ruộng vườn. Nhắm mắt rồi nắm lấy tay không, thế mới rõ đời là biển khổ. Nguyên nhân vì vô minh cám dỗ, sai khiến người tham dục tối tâm, tạo hành vi mê muội sai lầm, khởi luân rồi tập lần tới niệm. Tứ đế huyền vi cần thật nghiệm, nhân tập trừ quả khổ tiêu tan, khổ tiêu tan thể hiện niết bàn, thường lạc ngã tịnh an nhiên hưởng. Trước khi vào niết bàn vô thượng, có đạo bắt chánh giúp tư lương, như thấy biết suy nghĩ nói năng, nghiệp sanh hoạt chuyên cần tưởng niệm. Thêm thiền định tám môn màu nhiệm, trừ vọng tà mê tín dị đoan, hướng dẫn người chân chánh hoàn toàn, diệt tham sân si mạn chấp. Diệt tham sân si nghi mạn chấp, ở đời có trí ngu cao thấp, cơ tuần hoàn cảm ứng sân minh, lành hoặc dữ thọ báo công bình, phước hay tội do tâm tạo tác. Làm người biết đề cao cảnh giác, tuân hành luật nhân quả thiên nhiên, bảo toàn nền đạo đức chân truyền, chỉ sợ nhân chớ không sợ quả. Trường đời vốn là nơi vay trả, vay rồi trả, trả đủ lại vay, mãi tranh đua danh lợi sắc tài, lần quần ở trong vòng tội lỗi, nên tu tỉnh hồi quang sám hối. Dùng bát nhã quan sát bên trong, đem ánh sáng soi xét cõi lòng. Tùng giác đạo toàn chân thiện mỹ, giác đạo gốc ngủ nơi chân lý. Chân lý phát huy ở tự tâm, tỏ tâm thì ngộ lý thâm trầm, đạt diệu pháp thành công đắc quả. Ai có sẵn căn duyên cao cả, đại hùng đại lực đại từ bi, phát thiện nguyện phép thọ phép quy y, lòng kính cẩn hướng về tam bảo, cầu bồ đề an vui vĩnh cửu, ngưỡng nhờ Phật pháp thanh tịnh tăng, đủ vô lượng phương tiện khả năng, khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, tu thuần túy đan tâm chân thật, tu rõ mạng cải tiến hành vi, tu giới luật thanh tịnh nghiêm trì, tu hiếu thảo thiên cung trung trực, tu hết lòng thủy chung thứ nhất, tu oai nghi tế hạnh đoan trang, tu công phu nhật tụng vẹn toàn, tu truyền bát thức ra tứ trí, tu đại đồng vị tha bố thí, tu liên khiết giúp ích nhân sinh, tu chí thành y giáo phục hành, tu đức độ quang minh chánh đại, tu giải thoát siêu nhiên tự tại, tu cả phước lẫn huệ cao xa, tu tự giác kiêm nhiệm giác thai, nguồn chân như vuông tròn giác sẵn. Nhất nguyện tu minh tâm kiến tánh, tọa kim liên thường trụ trọn lành, phổ nguyện pháp giới chúng sanh, tĩnh tâm tu Phật viên hành Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Lăng Nghiêm đọc đến đây đã xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.